I love the calendum tantareuban, Jesu gantailam trum yan. Vadon ben lam cha cum yau ta vui ha. Nai tu tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vua ta sắp giáng thế rồi, ta khá vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thân hữu. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, một giảng sư về tâm lý học ra một bài thi trắc nghiệm cho các sinh viên của ông. Trong bài thi, các bạn sẽ gọi họ là ai? Có câu hỏi như sau: ai là người đi tới đi lui, la hét ầm ĩ, lên tai rồi ngồi xuống trên chiếc ghế, một phút sau lại lắc đầu buồn thảm chán nản? Một trong những sinh viên đó đáp rằng: người huấn luyện viên bóng rổ. Thưa quý vị, nhìn TV, xem truyền hình, chúng ta thấy những cái trận đấu diễn ra và cái người huấn luyện viên là một người linh động và đồng thời phản ứng nhẹ nhàng, gấp rút và dữ dội tùy theo cái nhịp độ của trận đấu ở trong đội banh của mình. Đúng lắm, một huấn luyện viên bóng rổ phải đòi hỏi phải có sự cảm xúc một cách dữ dội đối với cái nhịp điệu của trận đấu tranh tài. Và đó là lý do tại sao huấn luyện viên Bobby Knight tại Indiana đã được nổi tiếng về những cái trận phẫn nộ của ông. Không phải chỉ những các huấn luyện viên bóng rổ là những người phải đối diện với những nhịp độ phi thường ở trong các trận đấu, mà hầu hết những người thường như tôi và quý ông bà anh chị em chúng ta đều cũng phải đương đầu và có những cái phản ứng đối với nhịp điệu phi thường xảy ra trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Sứ đồ Phaolô đã cảnh giác dân sự của Chúa, dầu cho chúng ta đối diện và bất cứ một cái lĩnh vực nào trong cuộc sống, với nan đề nào của cuộc sống, Phaolô khuyên với chúng ta như thế này: vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Chớ ngã lòng, giàu người bề ngoài hay hư nát. Đó là lời khuyên của Thánh Phaolô. Người bề ngoài là người như thế nào? Người bề ngoài gồm có thể xác, tâm trí và tình cảm. Thể xác của chúng ta theo cái nhịp điệu của gì? Của sức khỏe. Cái tâm trí của chúng ta theo cái nhịp điệu của sự hiểu biết, nhận định những sự việc trong cuộc sống. Và đồng thời cái tình cảm của chúng ta cũng theo cái nhịp điệu của nó xảy ra trong chúng ta, giữa chúng ta và với đối diện của chúng ta. Đó là những cái lĩnh vực mà chúng ta phải đối diện hàng ngày với những khó khăn nan giải trong cuộc sống của chúng ta, trong lĩnh vực tình cảm, trong lĩnh vực tâm trí và trong lĩnh vực sức khỏe. Con người bề ngoài đối với tình cảm, đối với tâm trí, đối với thể xác là con người đó sẽ qua đi. Nó chỉ là một cái giai đoạn tạm bợ. Con người bề ngoài dễ làm cho chúng ta chán nản, dễ làm cho chúng ta ngã lòng. Vào những năm đầu của thế kỷ thứ 19 thì có 10 cái cách giết người cao điểm nhất tại Hoa Kỳ là do cái ảnh hưởng của tất cả bệnh tật gây nên, mà đem lại cái sự chết chóc cho nhiều người ở trong dân chúng Hoa Kỳ. Đến thế kỷ 20 thì có 10 cách giết người cao điểm nhất trong Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ là do tất cả cái trạng thái chán nản trong cuộc sống. Khi chúng ta đối diện với tình cảm, khi chúng ta đối diện với tâm trí, khi chúng ta đối diện với sức khỏe ở trong thể xác này, đưa chúng ta đến bệnh tật và giết chết. Trong lúc chiến tranh tại Việt Nam đang sôi động, Bộ trưởng Quốc phòng trong Chính phủ Hoa Kỳ là Robert McNamara, ông ta đã quá bận tâm với những cái chi tiết chiến lược nhỏ nhen, khiến ông đã sao lãng về cuộc chiến quá phức tạp. Và vào trong thời gian cuối nhiệm kỳ của ông mới hiểu rằng cuộc chiến cần có thêm quân gửi đến tại Đông Dương. Cho nên ông tập trung ý chí hành động và năng lực của ông vào trong việc gửi 206.000 quân vào Đông Dương. Ông tập trung những vấn đề đưa đoàn quân đến và lo lắng trong mọi sự có liên hệ trong cái công vụ đó. Vợ của ông phúc trình rằng khi ông thực hiện đầy đủ cái sự đòi hỏi và thỏa đáp một cách hiệu lực ở trong những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ của ông, lúc bây giờ ông bắt đầu cứ mỗi đêm ngủ thì nghiến răng nghe dễ sợ, và giấc ngủ của ông ngủ thích bất chợt bất thường xảy ra. Vâng, thưa quý vị, đúng với lời của Mark Fering đã nói, nỗi lo âu làm mất đi nhiều cái năng lực, cho nên nó cần phải đưa vào những cái điều quả quyết. Đạt được cái nụ cười ở trên đôi môi và lòng bảo với lòng rằng hãy cố gắng nhận lãnh mọi sự đến cho mình một cách nhẹ nhàng và dễ dãi. Thomas S. Kepler, ông đã bảo rằng có một nhóm các tâm lý gia gồm có 104 người. Họ đã nghiên cứu những trường hợp của những bệnh nhân ở trong phần mạch của họ, và họ đã xác định thành một cái bảng thời gian đi đôi với cái sự lo âu trong cuộc sống như sau: 18 tuổi thì lo âu về ý tưởng, 20 tuổi thì lo lắng về diện mạo xuất hiện với đối diện với mọi người, 23 tuổi thì lo về các cái phẩm hạnh, 26 tuổi là tạo cái cảm tưởng tốt, 30 tuổi thì lo lắng về lương hướng và đời sống vật chất, 31 tuổi lo về công việc thành công hay không trong cuộc đời, 33 tuổi lo cái job, cái công việc làm có được an toàn không, 41 tuổi lo sợ mất những cái tham vọng ở trong cuộc sống của mình, 45 tuổi trở lên thì lo về sức khỏe. Vâng, thưa quý vị, cả cuộc đời của chúng ta theo nhịp điệu của thời gian tuổi tác đều có những cái mối lo âu, mỗi giai đoạn trong cuộc đời đều có cái mối quan tâm khác nhau. Nhưng điều đáng buồn là chúng ta căng quá nặng nhiều về cái sự quan tâm của chúng ta bởi cái sự băn khoăn lo lắng về việc này việc khác, trong tình cảm, trong sự hiểu biết và trong sức khỏe. Cho nên có người bảo rằng sự lo lắng giống như cái ghế xích đu, nó đem lại cho chúng ta điều gì để làm nhưng nó không đưa chúng ta đi đến đâu cả. Vâng, những người lo lắng thường thường là những người thiếu mất cái chủ động để có thể quyết định trong những sự việc xảy ra trong cuộc đời của mình, mà giống như một cái ghế xích đu đưa tới lắc lui, đưa tới lắc lui, nhưng cuối cùng không đưa cái người đó đi đến nơi nào cả. Cái đời sống chúng ta phải trả cái giá của nó. Nhưng Phaolô đã khuyến cáo hai lần ở trong đoạn sách này rằng chúng tôi chẳng ngã lòng. Tại sao? Người bề ngoài hư nát, người bề ngoài hư nát, tất cả những cái điều mà chúng ta lo lắng đó hầu hết là những điều tạm bỡ, những cái điều đó sẽ qua đi, những cái điều đó Phaolô gọi là những điều hư nát. Nhưng cái điều quan trọng là người bên trong của chúng ta cứ được đổi mới càng ngày càng hơn. Dù là người bề ngoài phải đối diện với bao nan đề của thể xác, song con người bên trong càng vững chắc hơn, càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Và thưa quý vị, làm sao để cho con người bên trong của chúng ta được lớn mạnh trong khi cái đời sống tâm trí, tình cảm và thể xác phải đương đầu với nhiều nan đề? Có ba cái phương cách chúng ta có thể đạt được. Cái thứ nhất là chúng ta phải tin tưởng vào trong tương lai. Ở đây thánh đồ Phaolô nói như thế nào? Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng vô biên. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng vô biên. Có lần phóng viên báo chí đã phỏng vấn Winston Churchill như vậy: cái thứ vũ khí nào lợi hại nhất để chống lại Hitler và độc tài cùng với Đức Quốc xã? Không một chút do dự, không một phút suy nghĩ, Winston Churchill đáp như thế này: cái thứ vũ khí lợi hại nhất mà Anh Quốc dùng để chống lại lực lượng Đức Quốc xã và Hitler là niềm hy vọng. Vâng, thưa quý vị, có sự hy vọng đó nó sẽ làm cho chúng ta quên lãng đi những sự hoạn nạn nhẹ và tạm thời, và chính hy vọng đó đã đưa chúng ta vào ở trong cái thế chiến thắng vẻ vang. Ai đã để lại ở trong văn sử Việt Nam những lời lẽ như thế này: trong việc càng lớn thì càng hy vọng càng cao, hy vọng càng cao thì sự nghiệp càng lớn. Cho nên người ta có hy vọng thì tự nhiên quên hết mọi sự hiểm nghèo, mọi sự khó nhọc. Ha, có phải Nguyễn Bá Học cũng đã để lại những cái lời này ở trong văn hóa Việt Nam của chúng ta mà ai nấy trong chúng ta đều học qua rồi? Nhưng tại sao chúng ta không nên áp dụng vào trong cuộc sống của chúng ta. Hy vọng càng cao thì sự nghiệp càng lớn, mà sự nghiệp càng lớn thì tự nhiên trong cái hy vọng đó làm cho chúng ta quên hết mọi sự hiểm nghèo, mọi sự khó nhọc. Của Phan Văn Trị cũng đã nói như thế nào: nuôi muôn giết thỏ còn chờ thuở, bủa lưới sang nai cũng có ngại. Hai câu thơ nói lên cái gì? Nói lên cái mối hy vọng, nói lên cái niềm tin ở trong cuộc sống và ở trong mọi cảnh ngộ. Thánh đồ Phaolô đã chăm nhìn những sự không thấy được nhưng vẫn biết chắc đó là điều chắc chắn. Sự hy vọng như vậy đã giữ gìn thánh đồ Phaolô không ngã lòng. Sự tin tưởng trong tương lai là điều tiên quyết đầu tiên của chúng ta phải có để giữ cái lòng không bị sa ngã. Vì nhờ sức mạnh ở bên trong, trong khi con người ở bên ngoài hay hư nát. Phaolô nói như thế nào? Phaolô nói thêm rằng: bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được. Vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không còn lại. Người khôn ngoan biết đạt để sự hối tiếc cho quá khứ và sự lo lắng về tương lai qua một bên, đồng thời tập trung vào những cái điều cần thiết, cần phải hoàn tất trong ngày hôm nay, trong tay của chúng ta, trong giờ phút này. Nên Đức Chúa Giê-xu, Ngài há không có phán điều đó với chúng ta rằng cái sự khó nhọc của Ngài nào đủ cho Ngài ấy. Sự khó nhọc của Ngài nào đủ cho Ngài ấy. Tức là chúng ta không có trách nhiệm về quá khứ, cũng không có trách nhiệm về tương lai. Những cái trách nhiệm của chúng ta là ở hiện tại, ngày hôm nay. Huấn luyện viên bóng rổ Casey Stranger thường nhắc nhở những cầu thủ trong đội banh của ông, cứ mỗi khi bắt đầu siết chặt vòng vây, ông nói: chúng ta hãy thải từng trái banh một. Chúng ta hãy thải từng trái banh một. Quả thật, đó là triết lý tốt nhất cho cái đời sống của mỗi người. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Đừng bao giờ lấy cái sự khó nhọc đủ cho hôm qua, đủ cho ngày mai, nhưng hãy đủ cho ngày hôm nay. Mục sư F.W. Bodyham hỏi một tín hữu ở trong hội thánh: người này luôn luôn thể hiện sự bình an đặc biệt ở trong tâm hồn của mình và luôn luôn được thoải mái phước hạnh trong cuộc sống. Mục sư hỏi rằng: làm thế nào ông có được sự bình yên thanh tịnh trong một cuộc đời phước hạnh như vậy? Người tín hữu đã đáp rằng: tôi luôn luôn áp dụng một điều luật như vậy. Khi tôi đóng cửa, tôi thật tình phải đóng cửa. Khi tôi đóng cửa, tôi thật tình phải đóng cửa. Ông mới giải thích thêm rằng: ông có một thời gian, có một thói quen khi đi ngủ, nằm ở trên giường, thì bao nhiêu cái sự khó khăn, cái nỗi lo âu cùng nằm trên giường với ông. Ông không ngủ ngon giấc được, sức khỏe của ông suốt giảm lần. Một đêm kia, trong khi tràn trọc không ngủ được, ông trỗi dậy đi đến cửa sổ, nhìn ra trong màn đêm tối, trong vườn hoa chìm đắm trong ánh trăng màu bạc đẹp đẽ. Sự yên tĩnh đó đã chế giễu vào trong tâm hồn xao xuyến băn khoăn trong đầu óc của ông. Rồi ông tự hỏi tại sao ông không có khóa cửa văn phòng một cách cẩn thận. Nếu ông mong muốn tất cả cái sổ sách kế toán công việc của văn phòng ông không đi về nhà với ông, nếu ông mong muốn hồ sơ và tiền bạc không theo ông về nhà, tại sao ông không đóng cửa phòng ngủ một cách thận trọng nếu ông mong muốn tất cả những trường hợp trong cuộc sống không theo ông lên trên giường ngủ với ông. Ông bằng quỳ gối xuống ngay tại cửa sổ, với một không khí trong lành tươi mát trong đêm tỏa trên mặt ông. Rồi ông xin Chúa tha thứ cho ông. Và từ đó, khi ông đóng cửa thì ông thật sự đóng cửa. Thưa quý vị và các bạn, đó là một điều tốt nhất trái thải chúng ta. Nó đã không quá trễ để làm cái điều gì về quá khứ. Ai biết được điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai? Việc ngày mai sẽ được xác định bởi những phần việc mà chúng ta phải thực hiện ở trong ngày hôm nay. Hãy khóa chặt cửa của quá khứ và tương lai lại, và hãy làm trọn lành cái mục đích và cái kết quả của chúng ta có trách nhiệm cho ngày hôm nay. Làm sao chúng ta không được mạnh mẽ trong con người bên trong? Nếu chúng ta làm như vậy thì chúng ta sẽ được mạnh mẽ trong con người bên trong của chúng ta càng ngày càng hơn. Hãy tin tưởng tương lai và hành động công việc trong tay của ngày hôm nay, thì mọi sự việc chúng ta thấy đem lại cho chúng ta một sự thoải mái, yên vui ở trong cuộc sống. Cái chìa khóa tối cần là trông cậy vào Cha Thiên Thượng toàn năng, là Đức Chúa Trời. R.G. Littoran có lần đã nói: tin tưởng và lo âu không thể ở chung một nhà được. Một khi cho phép lo âu vào cửa này thì sự trông cậy sẽ bước ra cửa khác, và sự lo âu sẽ chiếm hữu cho đến khi nào sự trông cậy được mời trở lại thì sự lo lắng mới chịu bước đi ra khỏi. Thưa quý vị và các bạn, quý vị không thể vừa tin tưởng Đức Chúa Trời, quý vị vừa lo âu cho mọi sự việc trong cuộc sống. Hãy quý vị lo âu mọi việc trong cuộc sống thì cái sự tin tưởng nơi Đức Chúa Trời sẽ biến mất ở trong cuộc đời của quý vị. Một khi quý vị tin tưởng Đức Chúa Trời thì hãy đóng chặt cửa lo âu lại, để cái sự trông cậy nơi Đức Chúa Trời và quyền năng của Đức Chúa Trời thể hiện ở trong đời sống của chúng ta. Ngài sẽ giúp cho chúng ta giải quyết tất cả mọi sự việc, và mọi sự việc xảy ra cho chúng ta về tình cảm, về tâm trí, về thể xác, về nhu cầu cho đời này sẽ được ổn định, và chúng ta sống ở trong một sự thoải mái bởi sự an bài có cần của một Đức Chúa Trời toàn năng mà chúng ta đặt cái niềm tin tưởng trọn vẹn nơi Ngài. Một nhóm nhân viên, họ được lệnh làm một con đường mới trong một thôn quê. Họ triệt hạ hết cây cối xuống, và trong số cây mà họ phải đốn đi đó, thì người trưởng nhóm có trách nhiệm, ông ta đã nhận thấy có một cái ổ chim ở trên cái cây đó. Và ông xem xét trong cái ổ chim đó có những con chim nhỏ mới vừa sanh ra không được bao nhiêu ngày, chưa có biết bay. Nên ông làm dấu cái cây đó và ra lệnh những anh em trong nhóm hãy chừa cái cây đó lại. Sau hai tuần lễ, người trưởng toán trở lại. Ông ta đứng trên một cái xe, và trên cái xe đó cắt ông ta lên trên cái cây, và ông ta có thể nhìn vào ở trong cái ổ chim đó. Ông ta chỉ thấy cái ổ chim trống không, vì những con chim nhỏ đã tập biết bay và nó đã đi bay hết rồi. Sau đó ông ra lệnh đốn cây đó xuống. Khi cái cây đốn vừa ngã xuống đất, ổ chim tung ra, những cái lá cây, những cái cọng rạ mà chim tha để làm ổ rớt tung ra. Thì trong đó có một miếng giấy lộn cũng tung ra từ nơi trong cái ổ chim. Và người ta nhặt cái miếng giấy lộn đó lên, người ta đọc thì té ra đó là một miếng giấy đã ghi những cái lời sau đây đã được trích trong Kinh Thánh của một cái lớp học ở trong thánh đường. Chớ lo phiền chi hết, vì Đức Chúa Trời là đấng hay chăm sóc anh em. Thưa quý vị, quả thật đây là một sự nhắc nhở cho chúng ta một tin mừng. Cùng một Đức Chúa Trời đã để mát Ngài trên con chim sẻ kia, Ngài sẽ chăm nhìn chúng ta là những cái phần tử có giá trị nhất trong muôn vật ở trong vũ trụ. Không có một gánh nặng nào mà Đức Chúa Trời sẽ không giúp đỡ chúng ta được. Không có một thung lũng nào mà Chúa không có thể dắt cho chúng ta đi qua khỏi, và Ngài cũng không để chúng ta đi một mình. Chớ ngã lòng vào người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong càng ngày càng đổi mới, càng thêm mạnh mẽ. Vậy tôi khuyên mời quý vị hãy có một niềm hy vọng trong tương lai. Hãy làm hết cái trách nhiệm của mình đối với Chúa và đối với cá nhân, đối với gia đình của mình trong ngày hôm nay. Đồng thời quý vị đặt cái niềm tin trọn vẹn nơi Đức Chúa Trời là Cha toàn năng của chúng ta. Ngài là đấng hay chăm sóc chúng ta. Vậy hãy trao mọi sự lo lắng của anh em cho Chúa, vì Ngài là đấng hay chăm sóc anh em.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.